một con người ở phương Tây, họ thì họ thẳng họ về cái việc đi đứng đâu phải có luật pháp đàng hoàng. Còn họ đi qua những cái nước khác, châu Á, châu Phi thì có họ phải đi vòng vòng. Như vậy thì theo thầy thì tới những nước đó, những người Tây họ phải hoài hòa phù hợp với lại cái đất nước đó, tức là họ phải cũng ăn hối lộ giống như những người khác, họ phải chút lắm, hay là họ giữ lại cái bản lãnh của họ, họ phải làm gì để mà
khi dùng hình ảnh như nước á, tượng trưng cho hội nhập, hài hòa. Chứ tôi không hề có dụng ý, và trước lý đồ Phật cũng không hề có dụng ý là đi đến đâu chúng ta cứ bắt chước cái tất cả mọi thứ ở địa phương. Bởi vì đạo Phật đề cao luật pháp và đạo đức, đạo Phật đề cao chủ nghĩa pháp quyền, tức là thượng tôn luật pháp và mọi người phải nằm dưới luật pháp hết. Do đó đó là người phương Tây khi đến làm việc ở nước Việt Nam nói riêng và những nước ở châu Á nói chung đó, thì cũng cần phải giữ cái chuẩn mực mà họ đã được đào tạo và sinh hoạt với cái văn hóa ở phương Tây của họ. Nhưng mà khác, họ cũng phải nhập gia tùy tục để hiểu rõ cái văn hóa của nước Việt Nam cũng như là những nước khác mà họ đang đầu tư. Hiện nay thì nhiều doanh nghiệp của phương Tây đó khi đầu tư tại Việt Nam họ cũng gian dối dữ lắm. Nếu như mà siết về thuế không có chặt chẽ đó, thì phần lớn các công ty về xí nghiệp phương Tây và nước ngoài nói chung đó là luôn luôn khai báo lỗ. Mặc dù lương mà họ trả cho nhân công tại nước Việt Nam là quá thấp, chỉ chưa bằng 1/20 so với lương mà họ trả cho nhân công ở tại quốc gia mà họ đang sống thôi. Điều đó đó về phương diện quản lý nhà nước là rất khó chấp nhận được, nhưng mà họ đều lòn lách bằng nhiều cách để mà khai lỗ ra. Thứ hai đó, về quản lý môi trường thì ở tại những nước phương Tây luật quá chặt, cho nên người ta không dám phóng thải ra môi trường những cái chất thải mà chưa thông qua hệ thống gọi là lọc. Đang khi rất nhiều công ty nước ngoài, bao gồm những công ty của Nhật và phương Tây, khi có mặt ở Việt Nam đó thì họ đều thải ra môi trường đó rất nhiều các chất thải gây ô nhiễm sông và ảnh hưởng đến nước uống, nước sinh hoạt của rất nhiều cư dân ở tại khu vực. Nhưng mà khi thưa đó thì rất nhiều nơi cũng đã rất là chậm trễ trong việc bồi thường những cái tổn hại do các cái cư dân đó gọi là gánh lấy trong nhiều thập niên. Như vậy nhập gia tùy tục theo có nghĩa xấu đó là ở quốc gia đó có những cái tập tục xấu như là hối lộ, móc hoặc là vi phạm luật pháp mà mình bắt chước theo đó là sai rồi. Còn hạnh như nước á, là mình nó là hài hòa, nó khác với hòa tan. Hòa tan là đánh mất chính mình và trở thành một cái gì đó khác. Còn hài hòa đó là mình không làm cho mình biệt lập với những người ở địa phương, nhưng mà vẫn giữ được cái bản chất riêng của mình. Thì đạo Phật á, đạo Phật đề cao hài hòa, chứ đạo Phật không đề cao hòa tan. Ở trong nước Việt Nam á, không phải chỗ nào cũng hối lộ. Có rất nhiều người không thích cái việc đó, và họ cũng chẳng hề hối lộ ai. Và khi ai hối lộ họ, họ cũng chẳng hề nhận, mặc dù số đó không nhiều. Người ta vẫn giữ được cái bản chất đạo đức của một người Phật tử trong các cái lĩnh vực nghề nghiệp mà họ đang làm. Đó là những tấm gương rất là cao quý. Và có nhiều người khác tôn giáo hoặc là không có tôn giáo cũng có được cái tố chất đạo đức đó. Và đó là những cái phẩm chất cao quý của con người. Cho nên hài hòa sẽ giúp cho chúng ta đó không thấy cái sự khác biệt của các văn hóa khác đó là một sự là va chạm hay là một cái cú sốc. Cú sốc văn hóa, culture shock, thường làm cho chúng ta trở nên mệt mỏi lắm. Giữa mình và người, giữa thế hệ trước và thế hệ sau, giữa dân quá A và dân quá B. Còn hài hòa, chúng ta thấy là cái hay cái đẹp của những người khác để mình học, nhưng mình vẫn giữ được cái gốc rễ của mình, để người ta cũng thấy cái hay cái đẹp của mình để người ta học. Và hai cái sự khác biệt đó không nên xem nó là sự đe dọa tồn tại của nhau. Vì đạo Phật chủ trương cộng tồn. Và nhờ hài hòa đó những sự dị biệt trong cộng tồn đó chẳng những không đe dọa sự tồn tại của nhau mà còn làm cho nhau được phong phú hơn. Và đây là nguyên lý mà phương Tây phát triển, nó trở thành là gọi là dân chủ. Còn khi nói tánh đức con người như nước, tức là mình trở nên nhẹ nhàng, không cố chấp, không giữ lại. Tại vì chữ không có chữ nào khắc ở trên nước được, không có hình thù nào có thể tạo dáng ở trên nước được, mọi thứ nó đều trôi đi hết. Và đó là cái hình ảnh để sánh ví cho cái tâm, đó là mình trở nên rất là bao dung rộng lượng, bỏ qua cái lỗi lầm sai trái hay là lỡ làng của người khác. Và bằng cái sự cảm thông đó, chúng ta có thể giúp cho những người này đó quay đầu về bờ được. Còn khi mà ứng dụng tánh như nước á, để trở thành hài hòa đó, thì chúng ta dầu trong các nghịch cảnh chúng ta vẫn có thể sống tốt được. Còn những người có tâm ngang ngay sổ thẳng đó, thì giờ ở những nơi thuận họ mới sống được, còn ở những nơi nghịch họ sống không được. Cái là cái tác hại của những người ngang ngay sổ thẳng, mặc dù họ sống rất tốt nhưng mà họ dễ bị phiền não chi phối. Còn trong nghịch cảnh chúng ta không hòa tan với cảnh đó, mà chúng ta vẫn giữ được cái chất kim cương ở trong bùn, nhưng mà chúng ta không để cho cái bùn của cái hoàn cảnh nghịch đó nó làm cho mình bị nhơ nhúa, bị ảnh hưởng theo, thì bằng cách đó đó thì được gọi là giống như người sống như nước, tức là thuận theo các hoàn cảnh. Mà nước á thì nó đi theo thủy triều của đá, có khi nó bị khúc khuỷu, có khi nó thẳng được. Và ở cái hoàn cảnh khúc khuỷu hay là thẳng như vậy, nước vẫn chảy đi đến cái mục đích mà nó cần đến. Đang khi đó các vị chùm gửi đó, hay là những cái lũ bình trôi đó, nước lên đó thì nó chảy ra ngoài sông to biển lớn, nhưng mà nước xuống nó bị vướng kẹt lại ở bờ. Vướng kẹt ở bờ có nghĩa là thiếu cái sự hài hòa. Còn đó chảy thuận theo cái dòng chảy mà không đánh bắt chính mình đó, mới là cái bản lĩnh hài hòa một cách tích cực. Và cái triết lý sống giống như là nước đó, nó được nhắn gửi qua hình ảnh tích cực này, chứ không phải là hòa tan bắt chước theo những cái xấu.